đang chia sẻ với nhau về cái vấn đề giới. À, vì chùa chúng ta sắp mở giới đàn truyền Bồ Tát giới tại gia, và rất là có nhiều người muốn thọ mà rất là có nhiều người muốn sờ. Và vì sờ thì cũng được, phải có khó lắm không? Thì có rất là nhiều người muốn muốn cô chia sẻ cái nỗi lo âu đó. Nhưng sau này không biết là mình có đủ giờ để mà nói hết cái ý không, thì cô sẽ nói những cái gì cần thiết để cho quý vị mình có thể nắm bắt và am hiểu, và có thể mình suy nghĩ như thế nào mình có được thọ hay không. Hôm nay có ai thọ Bồ Tát giới rồi không? Hai ba, xin đưa thẳng không ạ? Ồ, đông hả? Thì cũng đông ha. Như vậy thì cũng có nhiều hạt giống tốt trong đạo tràng mình, cái này cũng đông. Thì bây giờ quý vị có muốn nghe nữa không?
Dạ,
dạ. Nếu muốn nghe thì cô sẽ chia sẻ. Trước hết là chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật ra đời, Đức Phật có mặt, Đạo Phật có mặt là mục đích là để làm gì quý vị? Là để làm, để là làm cho con người bớt khổ thôi, đúng không? Nhưng mà chúng sanh thì nó nhiều nỗi khổ quá. Bây giờ làm sao để mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái nỗi khổ đó là điều rất là khó khăn. Không biết là từ đâu, không biết là như thế nào. Cho nên cái bước đầu tiên mình phải có năm giới. Đó. Thì trong kinh nói là năm giới, khi mà mình vào đàm năm giới thì giống như là mình bị rớt vào một vũng sinh đi. Mình cho cuộc đời là có những nỗi khổ ra, nó làm cho mình bực bội đi. Thì khi mới vớt lên, tắm rửa, sức dục hơn, cho đẹp đẹp, thì đó là thực hành năm giới là mới nghe đó thôi nha. Bây giờ không lý, mặc đồ đẹp, sức dục hơn, mới đó thôi, thì chưa có đủ mình để mà đi ra xã hội, đúng không? Chưa đủ cái nhân tố để mà giải thoát, thì bắt đầu cho đeo vòng vàng hoa, gì nữa, trang sức, thì đó là Bồ Tát giới. Tức là mình có những cái bậc thang để mình đi lên. Quý vị rõ chỗ đó không? Lâu nay thì chúng ta năm giới, năm giới là chúng ta cũng đủ trang nghiêm để thơm cuộc đời này rồi, nhưng mà chưa đủ chất, chưa đủ phẩm giá nữa. Bây giờ mình muốn thêm nữa, muốn đầy đủ nữa. Ví dụ như cô nói giả sử như bây giờ hôm nay mình học ra trường rồi, đúng không? Mình đi apply việc làm, thì cái tiêu chuẩn của mình đó là cái bằng của mình đó là đủ chỗ đó để mình có việc làm. Nhưng mà khi tới đó mình phải sao? Ăn mặc, đúng không? Tư cách, thì cái đó là cái bậc thang để mà cho đủ mình, để mà power cho mình, để mình vô được cái sở làm đó. Thì tu tập cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ đơn thuần giữ năm giới thôi thì sao, thì cũng được đó. Nhưng mà như cô vừa rồi cô nói đó, ngày hôm qua đại sư nói rằng là khi mà mình năm giới, mình giữ tròn lại năm giới, con người của mình cũng dễ thương lắm, đi đâu cũng vui vẻ, cũng làm nhiều việc lành lắm. Thì giống ngài dù rằng là giống như cái vườn mà mình làm sạch cỏ thôi, làm sạch cỏ thôi. Còn nếu chúng ta muốn được thọ Bồ Tát giới thì chúng ta phải sao? Cái vườn nó phải làm gì? Trồng hoa, trồng dược thảo để lợi ích cho nhiều người, chứ không phải làm sạch cỏ để đó. Nhưng mà cái ban đầu chúng ta phải làm sạch cỏ. Phải làm sạch cỏ là gì? Tu hành thọ trì năm giới để cho chúng ta gọt rửa thân tâm này, làm cho chúng ta đẹp đẽ lên, làm cho chúng ta dễ thương lên. Nhưng mà không phải dừng ở đó, không phải dừng ở đó, mà chúng ta phải trồng những cái thuốc để trì liệu cho cuộc đời. Bây giờ bắt đầu cái tích cực này. Tích cực thứ nhất là nhổ cỏ, làm sạch vườn. Bây giờ tích cực thứ hai là gì? Trồng hoa, bón phân, tưới nước. Ôi có khi cũng giật cả tay cả chân. Bồ Tát bắt đầu bây giờ mình ra sức để mình trồng á, thì bắt đầu cái khâu thứ hai nó nhiều khi nó lại cực hơn cái khâu thứ nhất. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ mình liên hệ cái mảnh vườn của mình đi. Ngày lâu nay bây giờ mình chưa quy y, thì mình giống trong một mạch quỳnh hoa, cỏ dài cũng có, cỏ cú cũng có, cỏ quý cũng có, thậm chí là cỏ lá cây gác thì cũng có hết. À, bắt đầu khi chúng ta vào đào năm giới, bắt đầu chúng ta nhổ từ cây nào mà dễ nhổ thì mình lấy tay mình nhổ, cây nào mà khó nữa thì sao mang vào tay vào, mà cây nào nó chắc nữa lấy xà beng đục này lên nhổ cho bằng cái gốc rễ thì mới đó chúng ta mới năm giới thôi, mới năm giới thôi. Bây giờ sao? Nếu mà chúng ta cứ ăn rồi cứ nhìn cái vườn năm giới coi như là nó đẹp đẽ thì enjoy ha, các thôi có lời lạc chưa? Chưa nghe lời lạc, bây giờ chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện mình phải bây giờ cái vườn này, cái đất này nó phù hợp cái gì? Nếu là nhưng mà đừng có trồng cành sa hoa lưới trong đó nha. Bây giờ mình thấy cái mảnh đất này là gì? Nó hợp với cây rau tầm, có thể là trị được bệnh cảm. Quý vị liên hệ cho kỳ thì sao? Trong một nhóm mai mốt chùa có ai đâu mình đang tới, bàn đà có ai đâu mình đang tới, thì có nghĩa là trong cuộc đời mình khi mình làm Bồ Tát hành đó, tức là trồng như vậy để đem cho người, tức là nói qua cái Bồ Tát hành thì sao nữa? Khả năng mình làm được cái gì thì mình làm cái đó, miễn là giúp đời. Không, quý vị không cần phải trồng cây trầm hương cho mắc tiền, chỉ tại cái đất của mình nó không đủ cái tiêu chuẩn để trồng cây trầm hương. Chúng ta trồng cây cây rau răm để đem lên cho các bạn mình ăn, hoặc là có nghĩa là tất cả những cái gì mà mình có cái tâm lời than, cái tâm phục vụ. Cho nên nói giới đó, Đức Phật nói đó, khi mà bớt anh lên thấy khả năng cái anh này là anh này cân cũng được 30 kg đúng không, thì phải đưa cho anh giáp bao nhiêu? Nếu mà anh cân được 30 kg là đưa cho anh giáp bao nhiêu? Ít nhất của anh cũng phải bắt 50 kg, tại sức mạnh của anh có 30, cái trọng lượng của anh có 30 thôi, cái chiều đường, cái tu tập của anh 30 thôi, thì phải cho anh giáp 50. Nhưng mà nhìn qua anh này gì thấy sức mạnh quá, anh này cân được 100 cân thì phải anh phải vác 150 cân. Quý vị hiểu chỗ đó không? Có nghĩa là tùy theo khả năng học đạo của mình mà đi lên đi lên. Làm người thầy, Đức Phật ngày xưa cũng vậy, làm người thầy của mình cũng vậy. Đến lúc sư cô vô trong chùa đó, quý vị thấy mấy năm trước là cô nó còn tóc đúng không? Nhưng mà năm nay là hết tóc rồi. Rồi có khi 3 năm chưa vẫn còn tóc, có khi ngày xưa 3 năm vẫn còn tóc, tại cô dở quá. Bây giờ cái sư cô mình là chừng năm là rụng tóc thôi. Tại vì sao? Ở cái môi trường Việt Nam thì khi mà mình xuống tóc là phải toàn bộ là xây giá, chứ không phải là 99% cũng được nha. Khi luật trong chùa nó có cái khó chỗ đó. Ví dụ ở đây quý vị lấy là thật thường mình ra giữa tập thể là nó quá bán đúng không? Nhưng mà ở trong chùa không phải mình cũng được nghe quý vị. Nếu mà một người mà nói mình không được là người đó nêu lên cái lý do mà đại chúng thấy hợp lý thì mình cũng được truyền hoạt lại. Và vô thiện là 3 lần như vậy cũng rồi, cái xuống tóc không là đã khó khăn lắm chứ không phải dễ, và quý vị nó vô là để mà cào đâu là một liền đâu. Cứ mỗi lần cần xuống tóc mình làm cái lỗ những cái nhiều chướng như vậy, mình cố gắng hết sức, mình cũng biểu diễn gọi là hết sức tài nghệ của mình để những cái ngày đó nó không có lầm lỗi, nhưng mà cuối cùng gần đó mình cũng phạm cái lỗ, chứng tỏ là cái nghiệp lực của mình nó quá là nặng, cho nên mình linh ấp, mình chùi rửa, mình cò mà nó rất là khó khăn. Thì đó là một bước như vậy, thì mình tu tập như vậy. Có những người mới 1-2 năm thôi là cái tâm rất là mạnh, thọ giới, tu tập, hăng say nghe pháp, bố thí cúng dường, làm tất cả, và cái tâm tính thay đổi. Hàng cái hạt giống mà dành thờn mà cáo ó mà mấy năm mấy người trước bây giờ hết rồi. Nhưng mà có người thì sao? Thọ giới, quy y 35 năm, bây giờ vẫn còn y đó, là tại vì sao? Tại vì không có chịu nhổ cỏ trong vườn. Nếu mà chúng ta không chịu nhổ cỏ trong vườn mà hôm nay chúng ta trồng cây thuốc vào thì sao thưa quý vị? Tại sao? Thì cái rễ của họ nó ăn hết cây thuốc, cho nên mình làm như vậy không có lợi ích. Bây giờ điều trước hết là chúng ta lại nhổ cỏ sạch, thì một người thầy thường thường là phải thấy người đệ tử đó có khả năng họ giới thì mình được thọ. Thì cô thấy ở đây, quý vị ở đây rất là tốt, rất là có khả năng để mình thực hiện Bồ Tát giới. Công giáo nói như vậy. Tại sao? Bồ Tát giới là quan trọng nhất của cái gì quý vị biết không? Cái tâm, cái lời tha, cái tâm. Mà Bồ Tát giới rất là quan trọng. Cô nghĩ rằng nếu mà là người Phật tử tại gia biết thọ năm giới và không mà tu tập như vậy mà không có nhân cơ hội, không có nhân duyên để mà thọ Bồ Tát giới thì quá là ủi, quá là thiếu duyên. Thì không khác gì mà năm cô gái mà Đức Phật quán đủ căn cơ vào đó rồi nhưng mà bị ma vương ám. Thì nếu mà chúng ta phải tu thêm, phải thủ thắng thì chúng ta đủ cái nhân duyên đó. Thì cô cũng nghĩ rằng là mình ở đây có đạo tràng của mình đa số, cô không dám nói là 100%, nhưng mà cô nhìn là tất cả quý vị ở đây có thể là lành thọ được Bồ Tát giới. Bởi vì sao quý vị? Có khi nó hơi khó nhưng mà chúng ta phải ráng, phải gắng. Là tại sao? Mình có phát nguyện thọ giới thì giới thì cái năng lực phòng hộ của mình mới phát triển. Quý vị rõ chỗ đó không? Có những người cả đời họ cũng không cần phải thọ giới, họ cũng vẫn ăn hiền ở lành. Nhưng mà ăn hiền ở lành đó nó không có năng lực để mà phòng hộ, cho nên cái phước đó nó không có tăng. Cô nói ví dụ, cái giới của mình là có cái giới không ăn chiều là cái giới đó rất là quan trọng. Nhưng mà ý nghĩa của Đức Phật mà không ăn chiều là nó có cái ý nghĩa. Thì ngày xưa mà trước khi Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật quán chiếu rằng có một con quỷ nó rất là đói khát mà nó sống vào ban chiều. Thì những cái lúc chiều là cái lúc mà ngà quỷ nó rất là đói, mà nó đói mà nó không đủ phước để nó ăn, nó không có đồ để ăn. Thì khi mà mình khua chén bát, mình khua mình rửa đó, thì nó tham ăn và nó phóng cái cổ lên, nó lại ăn. Nhưng mà nó ăn được thì nó nổi sân lên và nó đứt cái cổ nó và nó chết. Thì trong kinh luận nói như vậy. Cho nên Đức Phật thấy những người thời Đức Phật là không nấu nước. Ví dụ như có cái gì để ăn mà nhai, cái gì mà nhai mà ráo ráo đó, thì cái loài quỷ đó nó cũng nghe và nó cũng thèm, nó cũng nổi sân si lên rồi nó cũng chết. Thành ra như vậy là tạo cái nghiệp. Cho nên là mình kiên quyết vì lòng từ bi, vì thương những loài quỷ đó mà chúng ta không ăn chiều. Và thêm nữa thì người xuất gia tối giờ phải tìm đến, phải tu tập, mà ăn nhiều quá thì bụng của mình nó làm sao? Nó khó ngồi, khó tiêu và nó ập ảnh, nó khó chịu lắm. Và mình cũng phải giữ như vậy cái thân tình để chi? Để mình tu tập là hai cái phước đức. Một cái thứ ba nữa là chúng ta bớt một bữa ăn để chi? Để lời gạo, lời cơm cho những người đói. Như vậy là cái mục đích chúng ta không ăn nhiều là để tăng cái lòng từ, để tăng cái lòng bi và để tăng cái sự thanh tịnh của mình, cái sự tu tập. Nhưng mà bây giờ chúng ta không ăn nhiều vì diet, quý vị hai cái khác nhau không? Cũng không ăn nhiều, nhưng mà con ăn nhiều là cái sản phẩm. Đồng thời hành động không ăn nhiều, nhưng mà cái năng lực phòng hộ giữ giới có khác với người. Từ một cái chỗ nhỏ đó thì cô chỉ ví dụ như vậy để chúng ta liên hệ những việc khác. Có những người không ăn chiều giữ giới dễ lắm là tại sao? Sợ mập quá không ăn chiều, cứ ăn thịt nhiều vào ăn chiều. Nhưng mà cái ăn chiều nó là một cái mà có nuôi dưỡng cái lòng từ để mà thanh tịnh cho mình tu tập và để làm mà tăng trưởng cái lòng thương của những loài quỷ đói. Và khác hẳn với cái không ăn chiều, tại vì mình ăn chiều sự vật khác nhau. Thì đó là một cái nhỏ để chúng ta thọ giới, để chúng ta ý thức được. Chứ có nhiều người nói cho cô, con đâu cần thọ giới. Có những người con thấy không thọ giới nhưng họ phải sống tốt, đúng cái đó là 100% đúng luôn. Có những người cả đời không thọ giới, họ cũng ăn hiền ở lành, nhưng mà họ không có thể phát triển tại vì không có công năng trì giới, không có công năng phòng hộ, họ chỉ là một cái natural thôi. Còn nếu mà sẵn sàng bao cuộc thì họ vẫn cảm rồi, tại vì họ không biết cách. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái chỗ đó để thấy rằng cái giá trị mà khi mình thọ giới, mình quy y Tam Bảo và mình thọ giới, công đức vô lượng.
với tại gia. Ngày xưa quý vị biết không, thời Đức Phật còn tại thế, có những vị như là ông vua, có những vị vua Ba Tư Nạp chẳng hạn, có những vị vua họ rất là gần gũi với Đức Phật, nhưng mà họ rất là muốn, rất là ái mộ cái đời sống xuất gia, nhưng mà họ không làm được. Cho nên Đức Phật mới chế tám cái giới ra, tám giới mình hay tu bắt con trai á. Quý vị biết ngày xưa không phải mình tới chùa mới là tu 24 tiếng đâu. Ngày xưa đó, thời Đức Phật còn tại thế đó, ví dụ như giống như hôm nay ông có bao thế nào, ông thấy là hôm nay ông thọ giới là 24 tiếng được, thì ông tới sáng tờ mờ Ấn Độ đó, sáng tờ mờ là ông tới Đức Phật, ông xin Đức Phật, xin bạch Đức Phật, sau này Phật kêu một chú nào, một thầy nào đó truyền cho ông này bác con trai đi là tám giới. Xong rồi là ông về nhà, quý vị thấy không, ông về nhà ông cũng làm ăn, cũng buôn bán, cũng làm tất cả mọi việc, nhưng mà tâm niệm giữ giới. Quý vị thấy không, cho nên một tháng họ có thể tu tới 10-15 lần, chứ không phải là như mình mà nửa tháng một kỳ, hay là hai tháng một kỳ, hay là một tháng một kỳ, cũng phải vậy. Và họ tu được như vậy, cái thời đó cũng không có tổ chức đạo tràng giống như mình vậy. Mà quý vị học và đọc và trong học cái thời mà Đức Phật còn tại thế, có nhiều cái kiểu tu mà rất là dễ thương. Và bây giờ thì mình là có bắt chước thời đó, nhưng mà đôi lúc mình bị phai nhạt. Bây giờ quý vị mà thọ giới là quý vị phải tới đây, cho nên mình ở nhà mình đâu có chịu, đúng không? Với là cái hoàn cảnh bây giờ nó rất khó khăn để cho mình ở nhà mình đi làm. Nhưng mà thời Phật á, thì cô thấy vậy là giới, cái giới mà bác con trai nó có hiểu được có 24 tiếng thôi. Nếu mà qua 24 tiếng bộ hành lập giới từ rụng rơi, nó không còn giới nữa. Thành ra chúng ta không cần phải xả giới, mà giới từ thêm. Cho nên khi mà vua Tần Bà Sa La bị giam trong ngục đó, quý vị có nhớ cái câu chuyện đó không? Vua A Sa Thế mà bị mà giam vua gia trong ngục là vua Tần Bà Sa La đó, thì trong thời gian giam như vậy á, thì cứ 24 tiếng đồng hồ thì ngài Điện Liên Bành Thành Thông đến để mà truyền bát con trai cho vị vua này. Là cứ 24 tiếng truyền thôi, nhưng mà giới Đức Phật nói là giới thì 24 tiếng hết hiểu được phải truyền lại. Và truyền liên tục như vậy, cuối cùng ông chỉ chứng quả rất là nhanh. Tại vì 24 tiếng đó tu rất là miên mật, giống như người xuất gia thọ giới như mình. Mình xuất gia nhiều khi mình đi lui tới trong nhà, đôi lúc mình còn nói nặng, mình cũng cái tâm niệm mình, nhưng mà 24 tiếng của ông vua, ông ngồi trong ngục thì cái tâm niệm rất là rốt ráo, và lúc nào cứ 24 tiếng thì ngày một ngày lên tới truyền bát con trai cho vua, và vua tiếp nhận hành trì, và cứ hết 24 tiếng thì trì lại, thì tới truyền lại. Nhờ cái công đức tu tập bát con trai mà ông vua này xả báo thân một cái là về ngay. Đó là những cái gương mà rất là gần gũi. Nếu mà chúng ta qua Ấn Độ đó, khi mà nghe cô kể, quý vị thấy nó hơi mơ hồ, đúng không? Nhưng mà khi quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy tận mắt thấy cái ngục, thấy tận mắt thấy con đường của Như Lai đi, và thấy tận cái nơi mà một kỳ liên đứng thì mình nhớ, thì quý vị thấy rất là rõ ràng và mình rất là ham tu. Thì đó là cái công năng mà trì giới cho quý vị. Cho bây giờ cái ông ở trong tù, ông không có làm gì mà ông phạm, đúng không? Làm gì mà phạm? Nhưng mà không được phước khi mà chúng ta thọ giới, trì giới, hành trì và cái tâm niệm giữ giới, thì nó mới được tăng trưởng cái bề mặt của mình mới gần với Phật được. Còn không thì không phạm, nhưng không có nghĩa là một trì. Hai cái khác nhau nha quý vị. Người đời chúng ta thường nhầm lẫn. Giống như ba cô đó, cô gọi để hỏi đi. Nay con đi chùa có tụng kinh niệm Phật rồi? Có tu tập dữ lắm. Tu tập sao? Nửa tháng thắp hương cho Phật. Ta thấy như vậy là nhiều lắm, quý vị thấy không? Nhưng mà không phải thắp hương cho Phật là tốt hơn cái Phật gì không thắp hương cho Phật. Nhưng mà giờ cái Phật này thêm ba ngày, rồi mai mốt Phật nói mỏng mình mỗi ngày phải lại, thì đó là đưa vào đạo từ từ. Và chúng ta là cái người không những là thắp hương một tháng, hai lần một tháng, ba lần, mà chúng ta đã thắp và lạy Phật mỗi ngày, mà không những lạy không, mà chúng ta phải hành động có nghĩa là nhổ sạch cỏ rồi thì mới nhớ trồng hoa màu, trồng thuốc, trồng cây ăn trái để dân cho mọi người, thì đó là chúng ta phải bước lên một bước nữa. Cái lời là của giới Bồ Tát, khi mà chúng ta thọ thanh văn như quý vị quy y năm giới xong chết là hết, mình chỉ còn lại cái giới thể thôi, còn Bồ Tát đời đời không hết. Mà giới Bồ Tát là chư Phật quá khứ truyền lại cho Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề là liền nói kinh Phạm Vọng, nói Bồ Tát, chứ không phải là đi giới Tỳ Kheo, không phải là đi giới Sa Di. Thực do là tùy phạm tùy chế, có nghĩa là khi nào phạm mới chế ra. Ví dụ như trong giới Tỳ Kheo có cái giới là giả sử là không được vào nhà Thế Tục ngồi chụp họp, ví dụ vậy, có cái giới đó thì sao, là tại vì có người cái thời đó có người vô nhà cư sĩ mà ngồi chụp họp, tức là một cái kiểu không đẹp, thì Đức Phật chế ra một giới, thì giới thanh văn và giới Tỳ Kheo là giới như vậy. Còn Bồ Tát là sau khi thành đạo, Đức Phật trong đại định, trong thanh tịnh, trong giác ngộ mà nói giới Bồ Tát. Cho nên chúng ta tiếp nhận được cái giới Bồ Tát này thì thật là cuộc đời này không có gì hưởng thụ cao nhất bằng cái tay thọ giới Bồ Tát giới cả nhà. Cô sẽ đọc một cái đoạn này để quý vị thấy ai thọ hay là không nha. Cái điều kiện để mà thọ Bồ Tát giới thì coi mình có đủ tiêu chuẩn trong đây không nha. Tại có người sợ đó. Cái điều kiện để mà đặt thọ Bồ Tát giới, Phật tử lắng nghe cho vị muốn làm thọ giới pháp của chư Phật thì bất cứ quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, tỳ kheo ni, phàm thiên 18 tầng trời, cõi sắc và nhân thiên 6 tầng trong cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc, tỳ thiếp, quỷ thần trong 8 bồ, thành kim cang, súc sanh, cho đến những kẻ biến hóa, kể cả những kẻ đuôi điếc câm ngọng, thể ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới và được đắc giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. Điều kiện thọ Bồ Tát giới chỉ là phải hiểu rõ tiếng nói của vị thầy truyền giới. Như vậy chúng ta thọ được không? Thọ được không? Thọ được. Có một điều thọ không được. Có một điều không thọ Bồ Tát giới được. Nhà cô vị ở trong đây chắc đây không ai có. Ngủ thịt, phạm tội vụ thịt. Trong đây có ai giết cha giết mẹ mình không? Không bao giờ. Trời ơi, cung kính không hết có người giết. Đúng không? Có ai giết Phật, có ai xé tường đốt chùa, có ai phá hoại tăng ni không? Không có. Những cái điều mình nói chúng ta không có. Có nghĩa năm cái tội là cái tội lớn chúng ta không có. Còn bây giờ đơn giản tâm tập khí là người chúng ta còn những cái tập khí, nó còn những cái cỏ rác, rơm rác. Thì gì? Mình thọ giới như là mình đắp đê. Thọ giới mình đắp đê, mình tránh lại những cái nước đục, nước dơ, những cái rác rưởi bên ngoài, không cho tràn vào cái vườn tâm của mình, không cho tràn vào cái lòng tôi của mình. Thọ giới là mình đắp đê một cái vườn trắng vậy. Cái điều kiện thôi. Nhưng mà khi một cái vị xuất gia này khác này nghe, khách gia quý vị không, gọi là lục căn bất phủ thì không thọ giới được nha. Thọ Bồ Tát giới được, nhưng mà không thọ Sa Di, không thọ Tỳ Kheo, thọ Sa Di nếu mà xin lỗi vì chúng ta mù mắt, không được thọ, không được thọ giới thanh văn, không được thọ những câu niệm. Mà Bồ Tát mù mắt mà nghe được và thọ. Ví dụ như mình không thấy mắt, mình tiếp tay mà mình rờ cái chữ mù đó mà mình hiểu được, mình trả lời được, mình cũng được thọ. Cho nên Bồ Tát gọi là thông giới,
mà thanh văn á, khi dịch thì theo sa di sa di để gọi là biệt giới, tức là biệt giới có nghĩa là tùy theo căn cơ của từng người, tùy theo cái kiếp bệnh ăn mặc họ, tại vì trong đó có oai nghi nè, quý vị thấy cho rõ. Hai cái thanh văn của ta, nó có cái này khó cái này, nó có cái kia khó cái kia. Về thanh văn nó thì tạm về hình thức, quý vị thấy không? Bồ Tát không nằm về hình thức mà nằm về, nằm về gì? Nằm về cái cứu độ chúng sanh, nằm về cái tha lực. Có thể cái chuyện này chúng ta hình như có thể là kể lại cho mình nhớ, mà một vị thiền sư mà tu trên núi đó, quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Một vị thiền sư tu ở trên núi thì có một bà mù là phát tâm lúc nào cũng sẵn sàng cúng dường và hộ khách cho vị sư này. Thì vị này mới phát nguyện rằng là con biết thầy là một vị tu hành sắc thật chân chánh, thì trong đời này con nguyện con sẽ cúng dường tất cả những cái gì cho thầy cần để thầy tu. Thì cần cái gì? Cần cái ngày ba bữa cơm, đúng không quý vị? Nóng thì có mái che và là thì cho chiếc mềm gì đó thôi. Thì người tu mà đã vô rừng nhập thất rồi thì còn cái gì nữa để mà cần. Cho nên bà cụ này cũng nghèo rất là tơi, nhưng mà cũng phát cái đại nguyện là trong đời này còn cả cho con, nếu mà con còn sống thì sư cần cái gì con sẽ đáp ứng, sẽ phục vụ miệng á thầy tu cái này chứng quả. Thì cái lời nguyện như vậy thì cứ mỗi ngày hai bữa cháo rau gì đó thì ăn đổ đó. Và bà cụ cứ mang những thức ăn đảm bảo của mình đi cho một vị thầy. Thì có một bữa nọ bà cụ đi vắng nhà, chắc đi chợ thì đi có một cái cô gái khoảng độ 16 tuổi, 17 tuổi. Thì trong ngoài nói rằng hôm nay bà ngoài đi chợ không có ở nhà để mà quá mò thì thầy không có thời, thầy không ăn cơm, cho nên là cháu mang cái phần cơm mà bà để sẵn đó, thì đi vào để dâng cúng cho vị thầy cái chỗ đó, tại vì cô cháu này cũng đã đôi lần theo bà đến cái chỗ đó rồi. Thì lúc đó cô cháu này mới mang cái cầm hàng cơm đi vào trong núi. Thì vừa mang tới thì vị thiền sư này đang nhập định, và khi thay cái cô gái này tới thì cái vị thầy này mới đừng làm cái chuyện gọi là hành dâm. Thì cô gái này sợ quá, cô gái này thấy vị thầy có những cái hành động như vậy cho nên cô gái này sợ quá mới chạy về, mới vùng vẫy ra mà chạy về nhà. Thì cô bé rất là tức tưởi và khóc lóc và nói rằng lâu nay bà đi làm cho một vị thầy không tốt, mà bà nói với con là một vị thầy tốt, tại sao bây giờ nó như vậy? Thì cô cháu mới khóc lóc mới nói với bà ngoại rằng bà ngoại bà không có tin chuyện đó xảy ra, tại vì bao nhiêu năm hầu như là gần 30 năm nay bà ngoại ngày nào cũng vào ra, không bao giờ thấy một vị thầy này có một cái tâm nào hết. Nếu mà có khởi tâm thì bà ngoại đã không bao giờ tiếp tục con đường cúng dường mà cực khổ như vậy đó. Thì nhưng mà cái người mà Phật tử của họ có tu tập cho nên họ cũng có vội vàng chửi mắng hay là nhiệt mà hay là nhục mà vì thầy chưa, nhưng mà trong lòng có chút gì đó buồn phiền và muốn một sự cuộc cắt điện cũng như là một bài học để dạy cho vị thầy này. Cho nên bà ngoài mới dắt đứa cháu vào, nói là Nam Mô A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, con đã phát cái nguyện mà trong cuộc đời này còn lại, nếu mà thầy cần cái gì thì con sẽ cúng dường, con dâng hiến cái đó. Nhưng mà con không may là hôm nay cái việc thầy cần là cái này là nó mất đó quý vị nha. hôm nay cái việc thầy cần, nhưng mà cháu con nó đã không có, nó đã không có thực hiện đúng như lời thầy cần, thì đó là con xin sám hối. Bây giờ con mang cái mà thầy cần vào dâng cho thầy đây. Quý vị thấy bệnh hạng ghê ha. Cái vị thầy cũng ngồi thiền, cái vị thầy nói ngủ rồi, nói vậy thôi, nó ngủ rồi. Thì cái người mà có tu tập đó, quý vị, cho nên bà mù này mới hiểu, mới hiểu ra là cái hành của Bồ Tát. Thì sau khi xả tiền, vị thầy mới kể lại, mới kể lại là trong lúc mà thiền về đó, quý vị, thì vị thầy này mới thấy một cái thân trung âm của vị xuất gia. Mà cái này Bồ Tát mới làm, quý vị nghe cho mình chắc chắn là, thì thấy một cái thành thức của một người mà chuẩn bị đi đầu thai, tức là một cái thức của tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tức là cái thức của một người xuất gia hạ xạ cái báo thân đó rồi, sắp sửa chui vào trong bụng một con bò cái. Và trong lúc đó ở mé rừng là có hai con bò nó đang giao hợp với nhau. Ở Ấn Độ thì bò nhiều lắm, hai con bò nó đang giao hợp với nhau, và cái thành thức này chuẩn bị chui vào cái đó ngừa cái thai trong đó. Thì nếu cái thai nó trong đó thì làm con gì, quý vị? Con bò. Người xuất gia thọ dùng nhiều mà không tu thì sẽ trở lại làm trâu ngựa. Đức Phật nói như vậy, cho nên người xuất gia, quý vị phải biết rằng thọ nhận là một điều không phải là ai cũng muốn, nhưng mà vì tu tập phải thọ nhận thôi. Nhưng mà thọ nhận đạt na thích thi mà không tu thì làm gì, quý vị? Làm bò để mà đi kéo cày, làm ngựa để mà đi chở củi cho quý vị. Cho nên cái thành thân đó, thì cái vị tỳ kheo này muốn dùng tất cả những cái định lực của mình, cái lòng từ bi của mình, cái hành nguyện Bồ Tát, lời than của mình, quên hết cái thân này, quên hết tiếng tâm, quý vị thấy không? Để mà muốn cứu một cái thành thân đó, cái đó gọi là nằm trong cái nhiêu ít thủ tịch giới. Mình thọ Bồ Tát giới, nó có ba điều mà mình phải làm. Thứ nhất là nhiếp luật quy giới, tức là mình thọ và trì những cái giới mình đã thọ. Và thứ hai là nhiếp thiền pháp giới, là mình làm tất cả những việc thiền. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, có nghĩa là mình làm cái gì mà lợi ích cho mọi người mình làm. Quý vị thấy trong đó không có mình, không đó có cái ta. Ông thầy mà ông làm này thì thưa quý vị, đâu còn danh dự là một ông thầy đúng không? Nhưng mà ông không có cần. Có thể cái đời này ông là Bồ Tát, là ông không cần người khen chê, mà ông làm để ông cứu cái thằng thức đó. Chứ không thôi mình làm con bò thì biết đời nào mà lên được con người, thưa quý vị. Thì đó là một cái hành mà chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi. Mà Bồ Tát thì phải Bồ Tát bất thối mới làm được, mới gan dạ, mới dũng cảm mới làm được. Thì chúng ta đang thọ Bồ Tát giới là chỗ đó. Có thể người đời người che mình, nhưng mà thanh văn là không được. Cái thanh văn là cái thầy đó đã phạm giới. Cho nên người xuất gia phải thọ cả hai giới là như thế. Phải thọ Bồ Tát giới, nhưng mà cũng phải thọ thanh văn giới, để mà trì giới và cân nhắc. Thanh văn giới nó thuộc về hồ thế cơ nghiệp nhiều hơn, tức là dư nhìn bên ngoài tiếng tâm nhiều hơn. Còn Bồ Tát giới miệng là cứu giúp mọi người. Quý vị thấy hình ảnh của Tế Liên Hòa Thượng không? Ai coi phim Tế Công Hòa Thượng? Ai coi? Nếu mà chưa coi thì lên chùa Mười về coi. Trời ơi, thấy ở trong phim là toàn đồ thịt không quý vị? Nhưng mà ai dám nhận mình là Bồ Tát thì nên làm như vậy, cho quý vị đừng có chuyện có mà mới là sơ sơ rồi cứ đi ăn đi nhậu về nói là con là thế kia là không được. Đúng không? Ai mà thầy thực sự mình không còn chấp thì mới chúng ta mới vào đời để mà độ chúng sanh, thì coi là hành nguyện của ngài Bồ Tát. Ở những cái gương mà mình thấy rõ nhất là nếu mà tận thế thì ngài Thế Công, mà ở cõi khác thì ai? Ngài Điệp Tàng, đúng không? Thì chúng ta bây giờ phải mình tập một trong muôn cái hành của những vị Bồ Tát để chúng ta thọ trì. Và thưa quý vị phải thọ trì mới có năng lực tinh tấn Tại vì tinh tấn là cái cội rễ của bát thiền căn. Nếu mà chúng ta không hỏi giới thôi, con thấy con chưa được. Bây giờ cô nói ví dụ gì nè, những cái người đó quý vị mà họ muốn cao đó, họ luyện cho cao quá, một ngày ví dụ như giả sử như là hồi đó cô biết cái này có thật không, mà hồi đó cô học trong cái ngành mà cô học bị học các thầy ông có nói vậy là tại vì mình muốn cho thân hình mình đẹp đó, thì mỗi ngày là mình gặp cái phấn lên cái tường á, rồi mà mình gặp lúc nào cao hơn mình để mình vói lên một chút. Quý vị hiểu không? Không biết là bây giờ thì người ta cắt xương đồn xương được gì nó cao rồi gì, cô thấy cho bây giờ hồi xưa thì cô nghe là như vậy, nghe thầy nói vậy, tức là mình muốn cho cao thì mình nhón lên chút mặc dù là mình chưa đủ, và mình muốn cái giọng của mình cho nó hay cho nó trong thì mình cũng phải luyện. Những cái người nào đó là giọng cao hơn mình chút thì mình phải luyện theo cái âm thanh đó, mặc dù mình hát thì nó rất là dở hơn cái người đó, nhưng mà cái tư tưởng của mình, cái mơ ước của mình là sẽ đạt tới cái đó. Mà khi đạt cái đó rồi mình cũng thêm chút nữa thì mình tu tập cũng như thế. Mình đừng có để là ngang thôi, người ta đừng có để nhẹ nhàng như mình. Bây giờ năm giới dễ rồi, thực hành quá mà còn nhẹ nhàng có điều gì cả, bước thêm một bước nữa chứ không phải là ngồi đó, đúng không? Sáng nay quý vị thấy giới không hả? Cô nghe có mệt không quý vị? Hả? Nghe cảm thấy mệt không? Nghe giới, tu giới đó thưa quý vị. Tu giới là chắc ăn hết. Cho nên mình tu giới, mình thọ giới là mình chắc ăn hết. Thọ các giới có một cái dễ được Đức Phật, khi mà Đức Phật nói nếu mà có Phật để mà thọ đó, nếu mà hồi xưa mà mình sanh vào gặp Phật để mà mình thọ đó thì mình được là bậc thượng, thấy không? Tức là ngon như gì nữa, nhưng mà mình sanh thời, Đức Phật nói là nếu sanh thời không gặp Phật thì một vị đệ tử của Phật truyền lại thì gọi là bậc trung. Bây giờ mình là bậc trung đúng không? Tại vì đệ tử của Phật truyền cho mình không có thời gặp Phật. Nếu mà ở cái nơi không có đệ tử của Phật thì chúng ta đối trước tượng Phật, đối trước cái hình đó, cái tượng Phật đó là từ thọ Bồ Tát giới. Quý vị thấy Bồ Tát giới dễ không? Dễ mà khó, khó mà dễ. Thì chúng ta phát tâm, chúng ta đứng đối trước tượng, chúng ta thọ, phát nguyện để mà thọ. Con phải đem đó, họ đó, pháp danh quy y rồi, như vậy con muốn thọ Bồ Tát giới để làm Bồ Tát hạnh. Con muốn đem cái khả năng của con có để con cứu giúp mọi người. Con có gì nha, con có vài viên nhức đầu thôi, nhưng mà con muốn làm Bồ Tát hạnh, con muốn gieo nhân Bồ Tát hạnh. Con đem mấy cái viên thuốc tha cái đâu này con đi giúp cho người nào nhức đầu thôi. Con muốn hiện một sẹt để con có khả năng. Thì cứu độ chúng sanh là muôn hạnh, cho nên con có cái nào con làm cái đó. Cho nên quý vị thấy trong chùa có nhiều Bồ Tát lắm. Có Bồ Tát thì chuyên môn cúng áo lạnh, có Bồ Tát thì chuyên môn cúng giác, có Bồ Tát thì chuyên môn cúng nồi niêu xoong chảo, có Bồ Tát thì chuyên môn cúng tượng Phật. Quý vị thấy không? Có Bồ Tát thì chuyên môn cúng hoa, nhưng mà có Bồ Tát thì chuyên môn cúng phân để mà trồng hoa, cũng là một môn hạnh của Bồ Tát. Tại sao? Cúng phân, trồng hoa, nhiều người thưởng thức và cúng Phật, rồi bên đó là nhiều cũng là một vị Bồ Tát nghĩ tới người khác. Và trong đây ai cũng có thể là Bồ Tát người. Có nhiều người nghĩ ra cái chuyện cúng dường mà vô thấy cũng hay, cái chuyện đó bao giờ nghĩ tới cũng cúng cúng. Đó là cũng như cái Bồ Tát mà họ có những cái tâm niệm thiệt là rất là hay. Cho nên mỗi trong cuộc đời quý vị đi rồi quý vị tu, quý vị thấy có nhiều Bồ Tát bên cạnh mình lắm, mà mình không hay, mình nghĩ đó là anh đó chị đó, nhưng thật ra là Bồ Tát. Tại vì sao Đức Phật nói là mặc dù đang chúng sanh nhưng mà thọ trì giới của Phật thì sẽ trở thành ngôi vị Phật. Và chúng ta thọ Bồ Tát giới và hành Bồ Tát hạnh đời đời không bao giờ mất lỡ. Chúng ta đọa lạc vào đó lỡ tạo cái nghiệp phúc chốc vô minh, mà chúng ta có tạo cái nghiệp ác mà rơi vào cái đường dự thì giới Bồ Tát chúng ta vẫn mang trong đó. Ngày nào cái nghiệp đó mình trả hết thì cái Bồ Tát mà nó từ phát khởi lên còn thanh văn là không đó nhỉ.
nó lời là cái chỗ đó, khi mà quý vị đọc, quý vị nghiên cứu gì trong cái bộ tập giới. Cô là thọ giới tỳ kheo lâu lắm mới thọ bộ tập giới, thường thường trong chùa thì như vậy. Nhưng mà có những người say gì là cho thọ bồ tát để mà gì, để mà thăng tiến cái tâm lên. Nhưng mà có những người thì phải thọ tỳ kheo, tại vì khi thọ tỳ kheo ví dụ minh bạch xong rồi mới cho thọ bồ tát giới. Tại vì thường thường á, bồ tát giới họ đứng về pháp ngã nhiều hơn, pháp chấp nhiều hơn. Nhưng mà nếu một người, một sư cô nó xin lỗi đấy, ví dụ như vậy, bây giờ có một cái anh là anh tâm thành, bây giờ anh rất là cần nắm tay một cái người nào để mà anh có thể an ổn, cô nói ví dụ vậy, hoặc là cái bệnh gì đó, thì bây giờ nếu mà trong chùa không có cô, không có một cái người Phật tử nào, thì sư cô nào đã chịu nắm tay anh đó mà dắt từ đây vô trong đường đó. Nếu mà thanh văn thì phạm giới và mình không giữ được cái hộ thế cơ hiểm cho người đời thấy như vậy là họ người chê. Nhưng mà nếu Bồ Tát thì sao? Nắm tay lại đi. Quý vị phải phân tích cho rõ cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta chưa thọ Bồ Tát, chúng ta không làm. Nếu mà chưa thọ Bồ Tát mà làm điều đó là phạm giới thanh văn. Còn nếu chúng ta thọ Bồ Tát rồi chúng ta không làm thì chúng ta phạm giới Bồ Tát. Quý vị rõ chỗ này không? Dự dương gần 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 rõ không? Rõ cái chỗ này không? Cô nói lại cái chỗ đó để quý vị thấy, để mà đừng bao giờ nhìn một người nào để mà thấy phạm hay không phạm. Cô nói ví dụ, nói lại là cái anh đó, một người nam đi tới chùa mặc cái bệnh tâm thần hay cái bệnh gì đại khái, nhưng mà anh phải cần nắm tay một người nữ để mà anh cảm thấy an ổn, hoặc là dẫn đi chơi rồi từ từ rồi mình đi khuyên lên, ví dụ vậy. Nếu mà trong chùa chưa có ai thọ Bồ Tát giới mà mình ra mình làm cái điều đó thì mình gì? Mình gì? Phạm giới thanh văn, tức là thọ tỳ kheo ấy, thì phạm giới. Nhưng mà nếu mình sợ quá, mình sợ mình không làm á, mình làm á, mình thương quá mà mình cũng không dám, phải mình làm thì mình sẽ bị phạm và mình không có được quyền cái giới đó. Nhưng ngược lại, nếu thọ Bồ Tát giới rồi mà cái người đó cần mà mình không làm, mình sợ người ta cười thì mình sao? Phạm giới. Quý vị thấy không? Cho nên á, người xuất gia là phải gạt tới chỗ đó, phải có hai giới, thanh văn và Bồ Tát giới, để gì? Để kết hợp, để dung hòa, để có trí tuệ để mà làm những việc đó, đủ tư cách để làm việc đó. Còn không, chúng ta đủ lợi dụng mấy cái việc đó, đừng có giận nhau đi rồi nói là tôi vì cứu người là không được. Cho nên học giới đi sâu vào giới, quý vị thấy thấy cái chỗ đó rất là thâm thúy. Phật của mình á, chế giới, chế pháp, thiệt là nhiều, nói là thiệt là tuyệt vời, thưa quý vị. Mình càng đọc mình càng nghiên cứu mình càng thấy hay. Nhưng có những cái điều mà tại sao lâu nay mình biết này, ngay ở vô số gia mấy chục năm mình nhiều mình hỏi những cái điều nó hay quá. Ví dụ hôm nay nhờ quý vị muốn học một cách chơi, nhờ quý vị họ cho nên cô mới lục lòi nghiên cứu ba cái chỗ nào có Bồ Tát là cô nghiên cứu tìm hiểu tới, thì cũng nhờ quý vị, những quý vị là bậc thầy của chúng tôi đó. Thì cô chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ quý vị có thắc mắc cái chỗ nào trong cái vấn đề thọ giới không? Thì quý vị không hỏi đây, cô không trả lời để mai mốt không có giờ. Tại vì từ đây tới đó chúng ta còn 2 tuần là thôi, phải không? Còn 2 tuần là thôi. Và quý vị phát tâm thọ Bồ Tát mà còn 2 tuần là quý vị theo cô muốn rằng á, giống như á, mình làm cái gì á, mình cũng phải rõ ràng, mình phải biết xuông, mình đi chợ mình mua món hàng mình phải thấy cái đó mình xài chỗ nào mình mua, chứ đừng có thấy rẻ quý vị chất đầy nhà, đừng có thấy người ta thọ mình thọ. Mình phải hiểu, cô muốn là quý vị phải hiểu, ai mà phải hiểu trước khi thọ chứ không hiểu mà thọ thì không có lợi ích nhiều lắm. Thì không hiểu mà thọ thì thọ rồi sẽ học, nhưng mà nó không có lời, nó không có tiếp nhận cái giới thể. Để quý vị nghe cái giới thể, sau này chúng tôi sẽ, khi mà thọ xong á, chúng tôi sẽ mở lớp về giới và tài gia cho quý vị học thế nào gọi là giới thể, thế nào là giới tướng, thế nào là giới tánh. Đó, những cái đó mình sẽ học sau khi mình thọ. Tại vì mình phải có lớp học, mình mới nói từng chữ một. Nhiều khi chúng ta thọ giới mà chúng ta không hiểu gì giới thì sao? Quý vị biết người xuất gia kinh có thể không học, nhưng mà luật là bắt buộc phải học, giới luật là bắt buộc phải học, học suốt đời. Giờ mình lớn không có thầy nào dạy, không có ai dạy mình nữa, vậy thì mình phải đọc, phải tụng, phải nghiên cứu. Còn mấy em nhỏ thì mấy em mới vô chùa, mấy sư cô nhỏ thì được cái sư cô lớn dạy. Giống như quý vị thấy không, sư cô Trung Hòa qua đây là đẹp như quý vị biết không, dạy luật cho mấy sư cô xây thiên nhà mình. Cái ban đêm tối nào, và tại vì cô thiền bây giờ không thể nào mà cứ ngày nào cũng nói, ngày nào cũng chờ, nhưng mà không chịu nổi. Thì lâu lâu thiền một vài vì nào phát tâm cho mình 2 tháng cô cũng thiền, 1 tháng cô cũng thiền, 3 tháng càng tốt. Thì cô mới có cái sức khỏe để mà gọi là mình lo nhiều được. Chứ còn không mà nếu mà tối mà dài nữa thì làm sao quý vị. Các ngày nát thôi, tại tối nào cũng phải dài. Cho nên dù buổi tối bây giờ cô thiền dài 2 buổi thôi. Còn lại những buổi khác thì sư cô Thanh Vân dạy một buổi, sư cô Nhân Văn dạy về Anh Văn Phật Pháp, rồi cô Chư Hòa mình dạy những cái lục nghi của những người mới vô chùa. Nhiều cái để học lắm. Cho nên dạy một người xuất gia, quý vị thấy không, dạy suốt đời luôn. Chừng nào họ mình họ đi mình thôi dạy. Chừng nào họ thấy họ không cần mình thiết nữa, muốn đi chỗ này chỗ kia, muốn đi học cái này thì mình mới thôi dạy. Còn họ ở mình là mình phải dạy chừng nào mình nhắm mà mình mới thôi dạy người đệ tử. Thành thực ra là quý vị cũng tưởng tượng rằng là người xuất gia nói gì chứ mà cũng không phải dễ, khó đúng không? À, người cư sĩ thì cũng khó, mà người quân cư sĩ mà tu cũng khó, nhưng mà nó cũng có những cái nó không nghiêm ngặt bằng người xuất gia. Có vẻ những cái mà quý vị thấy khó thì cũng phải là khó, nhưng mà cái khó là những cái mà tâm niệm cử chỉ oai nghi, thì chỉ có thể người mà gọi là người thầy cũng có những người chuyên nghiệp nhìn ra đó. Đó, nó như mình mà cái kiểu professional, cho nên mình nhìn cái nhà nó xây cách mà hơi là sau bên trong một chút xíu rồi mình nhìn ra liền đúng không? Thì trong hôm nọ mình học chưa thì gì quý vị nhớ không? Giao dự đó, dư sự dù vô dư đó, mình học trong cái kiểu pháp cú đó. Có những cái người tu biết nhưng mà biết hết, nhưng mà có những cái đời thường thì người tu không biết tới. Cho nên trong cuộc đạo tràng chúng ta như vậy đó, thì là mỗi Bồ Tát, mỗi hành có những cái cô không làm được. Bồ Tát trong chùa làm được, Bồ Tát tại gia mới làm được, chứ Bồ Tát xuất gia làm được. Ví dụ như đi ra ngoài chợ những ngày Tết Liên mà đi cứu những người mà ăn xin, ăn mày, những người bị giúp đáp ngoài đường thì chỉ có Bồ Tát tại gia mới làm được thôi. Cho Bồ Tát xuất gia thì tuy là cái năng lực mạnh, nó có khả năng nhưng mà không thể đạt hết tất cả, thì cái mọn cách tham cục thì phải nhờ Bồ Tát tại gia. Cho nên chúng ta thọ giới để mà phát nguyện vào đời để giúp được cái gì với khả năng của mình, đó là hành nguyện của Bồ Tát. Không phải đòi hỏi mình phải cao sang, không phải đòi hỏi Bồ Tát có nhiều chỗ cứu lụt, Bồ Tát phải cái gì cũng nhân và cái gì cũng duyên. Thứ nhất là không trộm cắp, là mình cũng giữ giống như một cái cách hành khác nhau nha. Hồi xưa mình giữ không trộm cắp thì là nam giới là mình giữ không trộm cắp thôi đúng không, mình không lấy của ai hết. Hoặc không phải của mình là không được lấy, nhưng mà mình lấy là mình phàm. Nhưng mà khi Bồ Tát nó tích cực hơn nữa, không phải không lấy mà thấy thiếu đã cho. Bồ Tát mà thấy nghèo đói là cho, ngoài cái không lấy ra rồi nhưng mà phải cho thêm, thì cái năng lực nó mạnh hơn, mình sẽ tích cực cao hơn đúng không, lời lạc cho người nhiều hơn. Thì cái cách hành trì có khác nhau nhưng mà cái giới thì nó giống nhau. Thứ nhất là cũng không trộm cắp, thứ hai là giới không vọng ngữ, giới không vọng ngữ. Giới thứ ba là cũng không tà dâm, mà giới thứ tư là cái này nam giới không có này. Cái này là không nói lùi của tứ chúng. Này, quý vị theo cái giới này đáng lý là nói lùi. Hồi mình nói vọng ngữ thì nói lời đôi chiều, nói lời hung ác đúng không, là bây giờ thuộc vào giới vọng ngữ. Nhưng mà ở đây có một cái giới nữa là không nói lùi tứ chúng. Tứ chúng là ai? Thì kheo ni ư và tác ư và di tứ chúng. Tại sao không nói lùi tứ chúng? Thì quý vị thấy không, cái này nó thuộc về giới trọng, bởi vì
mình phải bảo hộ Phật pháp. Mình nói lỗi tới chúng là hết rồi, đúng không? Cho nên cái này nó nằm về giới trọng, cái giới này là phàm là rất nặng. Tại vì sao? Nếu mà mình nói lỗi như vậy là trong đạo mình có một cái là ẩn ác dương thiện. Khi mà mình học luật ẩn ác đó là cái điều nó xấu, không quan tâm tới cái lời ẩn lại là sao? Che đi. Dương là năng làm cho nó phát triển. Dương thiện, cô nói ví dụ trong đạo nào có một người thiện xấu, một người thiện tốt, thì nếu mình có cái vị gì mình muốn nêu thì mình nêu người tốt, mình đừng bao giờ lấy người xấu mà nêu lui nêu tới. Mình dương nó lên, mình làm cho nó phát tự lên thì không phải. Đó là một cái mà tinh thần giữ giới trong cái giới mà nói lỗi, có nghĩa là nói lỗi cho mình, không có nói rằng có thiện hay là không có thiện. Quý vị thấy không, có những người đấy, cái vị thầy nó có cho nên con mới nói. Ở đây nói Bồ Tát này không luận là có hay là không, có nghĩa là mình là thọ với Bồ Tát, mình không nói nữa. Quý vị rõ cái chỗ đó không? Có hoặc kệ họ, mình không nói là tại vì mình sao? Mình giữ giới, tay mình giữ giới nhưng mình không nói. Còn người đó có hay không là mặc họ, nghiệp lực của họ, mình cứ nghĩ vậy thôi. Nếu mà họ không có nhân duyên, nhiều khi có duyên xuất gia nhưng mà không có nhân phản pháp, biết đâu được. Thôi mình là Bồ Tát phát tâm thôi, cầu nguyện cho vị thầy đó hay là vị sư cô đó họ được chân tướng đa mềm để mà làm người xuất gia vun trồng vậy thôi. Còn mình cũng phân phôi mà không biết chuyện có hay là không, cái đó giờ nhiều lắm, nhất là ở cái xứ mà tự do nhiều lắm. Vì mà mình không cẩn trọng mà mình hết cả thời gian vào cái chuyện đó, mất thời gian lắm. Là đó là cái giới mà nói lỗi tứ chung. Nếu mà mình Bồ Tát, mình thấy họ có lỗi thì mình tới mình nói những lời ái ngữ nhắc nhở họ, phát tâm thương họ. Mấy giới thứ sáu là giới không nấu rượu và bán rượu, hết. Không có giới uống rượu, không nấu không bán. Đố vì tại sao không có giới trồng và không có giới uống rượu? Là tại vì sao? Uống rượu đó say đời người, uống rượu nằm trong giới khiêm, tức là nằm trong giới nhẹ thôi. Mà uống rượu á thì mình chỉ hài mình thôi, còn mình nốt rượu là mình hài bao nhiêu người. Và mình mà nốt rượu thì cái tâm niệm của mình sao quý vị? Mong người ta mua cho nhiều, uống ít thì không sao, uống mà ít thì không sao, nhưng mà uống nhiều mà cái say á thì quý vị biết không, cái trí tuệ mình nó bị giảm dần đi. Trong lúc mình học Phật để chứ quý vị, để mở mang trí tuệ mà mình lại cho rượu vào thì nó lại bớt đi. Cho nên ngày nào cái mình cứ trồng được một cây thuốc, cái lẽ bị cây cỏ cú nó đập lệ lên ăn hết, đúng không? À thì đây cứ uống rượu rồi cứ tu tập cho nên nó bị cái năng lượng nó bị giảm. Uống rượu có thấy ngon không? Thấy gì vậy? Cho nên mình uống ít lại, không mà cũng có khách quen thì uống cũng ít lại. Thì rượu là cái mà làm say người, nhưng mà Bồ Tát giới không phải uống không. Giới không, ví dụ như nói là giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng cũng là một cái giới. Nếu mà mình làm con á mà mình không có hầu hạ cha mẹ, không làm đệ tử mà không biết phụng dưỡng thầy thì cái đó cũng một giới trong những cái giới nhẹ, giới khiêm, cái nhẹ, cái nhỏ. Này quay qua giới thứ hai là giới không uống rượu, giới ba là giới không có chăm sóc bệnh nhân. Quý vị thấy không, tăng chăm sóc mắc mới gì mà cũng phải giới giới, nhưng mà Bồ Tát thấy bệnh không chăm sóc thì phạm giới tăng. Nhưng mà Bồ Tát mà thấy người đói, người khát, người cần mà không chăm sóc thì phạm. Cho nên cái phía tích cực mà lời tha, vì tha là Bồ Tát mạnh lắm. Cho nên quý vị thọ Bồ Tát để mà năng lượng thúc đẩy mình để mà mình làm việc tốt. Mình làm việc tốt, điều thứ nhất là mình đẩy lùi bớt cái nghiệp xấu mà mình đã tạo xưa nay. Cái công năng thứ nhất là mình làm nhiều việc tốt trong Bồ Tát giới để đẩy lùi, mình bôi tẩy, bôi xóa bớt những cái mà bất thiện mình lừa gạt nào
trong kiếp này và trong nhiều kiếp quá khứ. Và cái thứ hai thì năng lực để chúng ta tiến gần tới tới Phật, tới Bồ Tát. Nhưng mà cái thứ nhất là chúng ta tẩy rửa được. Khi thọ Bồ Tát giới thì nó có một cái công hiệu rất là lớn, giống như một cái loại thuốc tẩy mà cái chất lượng cao để chúng ta có thể tẩy trừ được những cái vết dơ mà chúng ta đã dính vào áo và quần. Thì bây giờ là dính vào trong cái tâm thức, trong cái nghiệp cảm. Cho nên thọ Bồ Tát giới là những cái công năng rất là mạnh mẽ, đẩy lùi nghiệp xấu và làm tăng trưởng nghiệp thiện. Tùy theo khả năng, tùy theo quốc độ, tùy theo hoàn cảnh của mình mà làm, chứ không ai bắt buộc mình phải làm nghiệp hết. Thì đó là những cái giới khiên, tức là những cái giới nhỏ nhặt trong đời thường thôi. Thì khi nào thọ giới xong thì chúng ta sẽ học. Còn ở đây cô sẽ chỉ có chia sẻ với quý vị những cái điều căn bản mà quý vị hỏi cái do dự. Bây giờ ai do dự, ai muốn không có rõ chỗ nào? Có nhiều người nói rằng là con không có chay trường được cho nên con đi ăn thọ Bồ Tát giới. Thưa quý vị, Bồ Tát giới không bắt buộc quý vị ăn chay trường, mà Bồ Tát giới kêu gọi lòng từ. Giới sát sanh vẫn là giới đứng hàng đầu. Giới sát sanh vẫn là giới đứng hàng đầu. Chúng ta kêu gọi không những không sát sanh mà phải bảo vệ những cái loài động vật bị sát. Thì đó là giới, cũng là những thứ năm giới. Tất cả những giới ở đó đều nằm thứ nhất năm giới quý vị cũng sát sanh đúng không? Và giới Bồ Tát cũng là giới sát, cũng nằm giới đầu tiên. Và cái chuyện tài dâm á, thì cũng có nhiều người nói con còn vợ còn chồng cho nên con không có thể thọ được. Ở đây giới Bồ Tát chỉ quy định những người vợ chồng là chánh dâm. Tài dâm tức là những người không phải là vợ hoặc là chồng của mình. Có nhiều người cứ tưởng đâu thọ Bồ Tát giới là phải về làm đơn ly dị với thọ Bồ Tát, không cần thiết, không cần cái ly dị, cứ sống vợ chồng không có phải ly dị. Nhưng mà mình phải biết tiên cử, mình phải biết làm thế nào để mình tăng trưởng cái nghiệp thiện. Thì khi học giới thì mình sẽ vô từng giới trong đó có nó. Thật ra không có điều gì làm cho mình cảm thấy ngăn ngại. Và phòng các giới giống như là mình và dọc mặt để mà phát nguyện, tự nhiên mình sẽ làm thôi. Giống như quý vị biết ngôi chùa thì có 10 giới, xây di có 10 giới thôi. Xây di 10 giới rồi thì phải thọ thức xoa, thì họ thêm một cái trăm hành pháp, 100 điều, tức là một cái trăm cái oai nghi nhỏ nhặt của 10 vị kheo thôi. Mà quý vị biết phải phát đại nguyện và dọc mặt lắm thọ 348 giới. Nhưng mà quý vị cứ tưởng đâu á, thường thường á, họ tưởng đâu là thọ càng nhiều thì giữ càng khó. Nhưng mà không phải quý vị, thọ nhiều mà biết học cái cu thì cái chuyện nó rất là dễ dàng. Nó không phải là chấp móc những điều gì hết. Nội cái quy củ thiền môn mình tu hành cho đàng hoàng, tâm tư là cho thẳng thắn, hơn là tự nhiên giới pháp. Chứ còn không á, là mình cứ tránh chỗ này á, thì mình lại bị chỗ kia. Tại cái tâm tư của mình nó không có thẳng á, cho nên mình luôn luôn bị sợ, bị né, bị khó chịu. Khi mà quý vị học giới, ví dụ chúng ta học năm giới như vậy, học cho rõ ràng rồi thì đó, có thể những cái chúng ta phải uống rượu, nhưng mà uống rượu vì lâu lâu uống một chút, hoặc là bạn bè làm cuối tuần ngồi với nhau nhâm nhi một chút để nói chuyện để cho nó quay quả, cũng có được chứ không phải không. Nhưng mà mình đừng có làm cho nó say sưa quá. Còn ví dụ như mình thọ giới mà mình chấp quá, bây giờ bạn bè hôm nay đám cưới con trai mà mình không dám uống ly thì cũng được, cứng nhắc như vậy cũng được. Thì trong cái tinh thần học Phật là phải có trí tuệ. Giới thì cũng có thanh văn giới và Bồ Tát giới. Những giới thanh văn đó là hồi nãy giờ mình cô nói đó, đàn giới thì cũng tiểu thừa, tiểu thừa, đại thừa, có hai cái khác nhau. Và chỉ có trong phạm vi là Bồ Tát tại gia, những gì mình nên làm, những gì mình không nên làm thôi. Như là Phật, quý vị có muốn hỏi gì không? Để xin mời nhiều em.
Tại sao mà những vị mà
và những cái tội nghiệp đó là vì cuộc đời này á, nó không giống như một cái cây mà quý vị biết, bây giờ một cái cây mà quý vị đốn gốc hết trơn rồi, còn cái nhân bản nó có, cái nhân bản có cha mẹ mình mà mình giết thì làm sao mà mình thò nhận giới pháp được, không thể nào sám hối được. Quý vị có sám hối được không? Giết cha giết mẹ có sám hối được không? Sám hối thì sám hối là cái tâm, tại vì bây giờ mình không giết là tại vì mình không còn cha mẹ để mà mình giết. Ví dụ như hôm nay tôi đi tôi làm cái gì đó, nên nếu mà dạy còn lần sau con xin chừa, quý vị thấy không, mình sám hối lần sau mình không làm, bây giờ mình không lần sau không giết cha mẹ nữa, cha mẹ còn đấy mình giết không? Còn Phật ra đời là một ngôi vị tối cao, đem lại ánh sáng cho muôn người, san bằng những giai cấp nô lệ của Ấn Độ xã hội bây giờ. Bao nhiêu người nghe tất cả các giải pháp mà mình lại vì bán Phật, làm cái thanh Phật vì thương chảy máu thì còn cái gì nữa, đúng không? Còn cái gì nữa? Một cái cây mà nó không có cái lọi ở giữa rồi, ví dụ đặt luôn cái lọi đó thì không làm sao nó mọc lên được. Mấy cái đó là chỉ có là thôi đó. A Tăng thì biết mà ở đâu đó là thôi, cô nghĩ là thôi, nhưng mà đời này mấy ai ít lắm quý vị, có mà ít lắm. Thì bây giờ mình Bồ Tát mình phát tâm, mình thương, mình hồi hướng, mình cầu nguyện cho họ bao nhiêu ba năm thì kiếp đó để họ ra khỏi thôi, nó là Bồ Tát của mình thôi chứ cũng khó. Tại vì khi mà mình đã như vậy rồi đó quý vị, mình đã mang một cái nghiệp cái tội như vậy rồi, tại vì lúc đó là cái quả báo nó đã đi theo rồi, thì nó không có thể nào phước báo để mà giành cái giới của mình. Cho dù mình cho họ cũng đủ năng lực để mình giành. Tại vì y báo, chánh báo là thường thường đi đôi với nhau. Y báo, chánh báo là gì? Chánh báo là gì quý vị? Chánh báo là bản thân của mình, nghiệp lực của mình. Mà y báo là những cái mà nó nương vào với mình, nương vào theo mình, đúng không? Thì gọi là y báo và chánh báo. Bây giờ cái người mà phạm để giết cha giết mẹ thì chánh báo họ là cái gì quý vị? Chánh báo là cái gì? Cảnh nào? Y báo cảnh nào? Hả? À? Thì thôi thôi rồi mình thường thường làm sao mà khó tiếp được, mà khi ở địa ngục thì tâm cảnh đều khó, làm sao mình tiếp nhận, làm sao có giới pháp để mình tiếp nhận. Mình nói không cho chứ thực ra mình cho họ cũng làm được. Bây giờ ví dụ như đơn giản thôi, mình nói giới pháp là quý đúng không, quý vị cần cầu có khi chưa chắc là thọ, nhưng mà cái người mà được mình năng thì họ đó cũng khó, đúng không? Họ rất khó là tại vì họ không phải là cái môi trường y báo và chánh báo. Cho nên chúng ta phải có nhân duyên nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp với Phật với lắm. Rồi nếu mà quý vị không có hỏi gì thì chúng ta nghỉ. Diệu Liên có hỏi gì không? Người hay văn mắt, yến kiến cái trò mà không hỏi à? Rồi khi nào mà chúng ta học giới đó quý vị, nè chú cô chỉ nói cái khá đại khái hai gì mà chúng ta tiếp nhận giới thôi, còn đó là chỉ để cho những người phát tâm thọ. Còn khi nào mà quý vị thọ giới rồi đó, chúng ta sẽ đi vào học thế nào gọi là phạm võng, thế nào là giới trọng, thế nào là giới kinh, tại hành trì như thế nào, thì sau này nếu mà quý vị nào có cái nhân duyên để mà thọ giới chúng ta sẽ học. Trời ơi, Liên Phật xin quý vị nghỉ. Chúng